คือที่การโนนีผักกินบัตรจิลิสุยาสิบาจิลิสุยาสองวิสุยาสักขาหาทุกสมียาแต่แกคงว่าคิดเจอความเหนื่อยคิดเจอความตื่นประมาทแล้วนะHôm nay tôi đến đây cũng là cái mục đích yêu cầu giống như lần trước là chị liệt vị sư bà ở chùa Diệp Sư này cùng với một số chư ni cấm túc ăn cư thiết hạ mà tôi đếnthì tôi xin nhắc lại là đến với cái vai trò như nhiệm vụ là để làm nhắc nhở, để gặp gỡ anh trẻ để nhắc nhở trên cái việc tu học. Nếu không đặt vấn đề gì quan trọng lắm lao gì hết, chỉ là việc nhắc nhở thôi.Vì trước hết là tôi cũng nhắc nhở, mà cái này tôi cũng nhắc nhở nhiều lần, nhiều chỗ và dường như cũng không đem lại kết quả, chưa đem lại kết quả. Là cái trước tiên là tôi nhắc nhở là tôi khuyến cáo là trong tất cả những vị trong hàng ngũ thì phải mặc chúng ta giảm bớt cái gì đấy.Giảm bất kỳ gì lại. Ví dụ như cái gì lại đón nước mà đã về tối tối là không ăn nhầm gì tôi. Không có thấy rằng mình được tôn trọng hơn, cũng thấy mình được là danh dự hơn hay là cũng thứ hơn gì đó. Mà tôi cho đó là một sự ràng buộc không cần thiết.Cho nên tôi xin nhắc nhở, xin lỗi các sư bà, các vị liên trụ, các vị lớn trong đạo Phật của chúng ta. Chúng ta nên phổ biến để nhắc nhở nhau, nhắc nhở chung cho nhau nếu được hết. Và nếu như tôi là lãnh đạo giáo hội, tôi cũng nhắc nhở chung rằng là chúng ta giảm bớt cái nghi lễNghi lễ đón trước lòng Phật, nghi lễ chẳng hạn gì chân qua ngày nào không biết là bình thường, chân không tôi không biết. Nhưng mà nếu mà vì tôi bữa nay tôi phải chân qua ngày tối, tôi không có nhầm gì tôi hết. Có ý như không có, mà cái có thật sự là tốt tiền của ai đó và công lao không có, mà với tôi quay ý như không có.Thành ra tôi khuyên là giảm bớt được cho nó quý á. Dựa vào đâu mà tôi nói vậy? Tôi xin thưa là những cái mà tôi nói là đều là dựa vào lời Phật dạy ý kiến. Đức Phật của chúng ta hồi xưa ăn ở ngoài rừng, đi chân không.Đầu lần chức tắc với khách thịt mỗi ngày ngủ ở những gốc cây không quá ba đêm rồi phải đi chỗ khác. Thế thì đâu có mấy khi mà được đón tiếp như vậy. Mà đón tiếp như vậy thật sự là Phật coi như không có cần thiết gì hết. Vì vậy mà tôi nhắc nhở là đừng giảm bất kỳ lệCòn cái nữa là thí dụ chiều nãy tôi đã cái chuột về, có nghĩa là cái kiềm trì, kiềm trì tức là cái biểu hiện, cái dấu hiệu là chúng ta ngồi xuống. Mà ngồi xuống mình niệm Phật đâu có sao, nhưng mà những thầy bây giờ có những thầy những vị tôn túcLà bắt buộc là muốn niệm Phật là phải đứng mới gọi là quý Phật. Tôi cho là cái đó không đúng. nhưng đi lễ mà tôn trọng Phật, Phật có cách là phải đứng dậy niệm Phật thì Phật mới chứng minh. Còn nếu mình ngồi là niệm có lỗi, cái đó dài. Kể cả trong lớp học trường Phật học của tôi đó, của tôi là hiệu trưởng đó, mà như thầy ta cũng làm kiểu đó, ta bắt đứng là niệm rồi mới ngồi. Cái đó là từ cái nghi lễ làm tạc, Đức Phật không cần cái đó nữa. Cho nên là theo tôi đó thì đó thì hả là từ lắp chuông như vậy biểu hiệu của cái lịch mời tất cả chúng ta ngồi lên đây. Phật nó có sao, Phật đâu có cần cái hình thức gì để làm Phật đó. Nó Phật cần văn tư tu giới định tuệ giải pháp gì kia. Tôi nhắc là bây giờ bắt đầu tôi nhắc là tôi nhắc gì là chúng ta cần đi trẻ cái giới định tuệ giải pháp tri kiến, cái đó cần lắm, cần tìm hiểu cái đó dữ lắm, phải có thiền định, phải tu tập bằng thiền định mới hiểu được cái đó, mà cái đó là cái Đức Phật cần truyền đạt và mong mỏi rằng là mỗi người đệ tử Phật phải đem vô trong tâm mình, trong óc, ở trong trí tuệ của mình. Cái đó là cái đó. Cái gì như vậy là mặt được, đừng hề sợ. Thế thì hôm nay tôi nhắc nhở các vị từng món chứ không có gì lớn lao lắm đâu. Không đặt vấn đề dạy dỗ cũng chẳng phải là đặt những vấn đề thuyết pháp gì lâu trọng mà nhắc nhở. Thế thì hai điều tôi nhắc nhở rồi, vấn đề thủ tục nghi lễ đưa nước đón nước, vấn đề tôn trọng biểu lộ cái sự tôn trọng của Đức Phật bằng cách nào đó là tôn trọng thiệt. Còn có khi mình làm cái nghi lễ tôn trọng mà thì thật là không phải là cái cần thiết. Cái nhắc nhở thứ hai là tôi làm lại là chúng ta quan trọng là giới học, định học, tuệ học, ba cái đó quan trọng lắm. Và khi mà giới học, định học, tuệ học mà chúng ta tu hành mà đúng, thật sự là đúng rồi đó, thì cái kết quả của giới định tuệ đó là giải pháp và giải pháp tri kiến. Cho nên giới học ở đây tôi không có nói gì giới, giới là các sư bà dạy giới, giới của tầng khác, của liên khác, cái đó học của các sư bà, các giáo sư bình liên giới. Còn cái chung mà tôi muốn nhắc cho lại chúng đây là chúng ta phải học định học. Tất cả mọi người đệ tử Phật đều phải học tu thiền này. Từ thiền định mà nếu mà các vị tu thiền định đúng mà là dứt khoát, không bao giờ sai lầm, là các vị sẽ có trí tuệ. Mà tôi định đúng là sẽ có trí tuệ, giới định tuệ. Mà có trí tuệ rồi là các vị sẽ có giải pháp tri kiến và giải pháp. Giải pháp tri kiến tức là các vị sẽ giác ngộ chân lý. Mà nếu mà giác ngộ chân lý mà ta đạt tới cái định cao, gọi đó là cái quả vô thượng bồ đề. Ai tu tập giới định tuệ mà nó phát triển tới đỉnh cao của phải học, tức là vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề tức là giải thoát chân kiến. Còn khi mà có vô thượng bồ đề rồi đó là sẽ có vô thượng niết bàn đi theo liền lập tức, gọi đó là giải thoát, gọi là giải thoát. Tôi xin nhắc về vị đại chúng, cái chữ giải thoát tức là chỉ cho cái niết bàn đức, chỉ cho cái đức niết bàn. Còn giải thoát tri kiến đó là bồ đề đức, tức là về cái đức giác ngộ. Cho nên tôi nhắc đi bằng đi tất cả Phật tử chúng ta nên để tu học Phật để giác ngộ, tu học Phật để giải thoát. Cái đó tôi nhắc nhở tâm đi những ai có đi học trên cái trường Phật học thành phố của chúng ta đó. Mấy cái chữ đó, học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát là cái đích đến của tất cả người đệ tử Phật. Cho nên tôi nhắc nhở tăng ni trẻ để ý mấy chữ đó. Nếu mà coi thường mấy chữ đó, không có để ý về ý nghĩa của mấy chữ đó, thì cái việc mà gọi là ta học Phật đó, gọi là ta tu Phật đó, coi như không có mục tiêu để đến thì chẳng có được, chẳng có cái ngày nào mà được cái hy vọng gì đâu. Vì vậy cho nên tôi nhắc nhở tăng ni trẻ và cũng nhắc nhở chung cho tất cả mọi người, tu học Phật để giác ngộ, tu học Phật để giải thoát. Rồi các vị hỏi tôi giác ngộ là giác ngộ cách sao, và giác ngộ với giải thoát nên nói cái nào trước, nên nói cái nào sau cho nó đúng phép, đúng cách. Đó cũng là một cái vấn đề. Tất cả những cái quyển sách mà trong đó có 5 tập, tôi viết 5 tập từ tập 1 tới tập 5 mà đây là tập 4. Hình như là bữa nay Phật tử người ta có in ra, ta cúng dường cho mỗi một vị ni phía hạ, đây là một bộ 5 tập. Và tôi đã triển khai được 140 bài rồi. Lần trước thì là cúng dường một tập 3, tập 3 trong 5 tập, và một cái đĩa coi như là 40 lần mà tôi đã triển khai. Tôi đương nhiên là tôi nhất ra tôi làm vậy là tôi có hy vọng, hy vọng là muốn tăng ni nghe đọc, thay vì tôi phải đi dạy, tôi lên lớp mỗi buổi mỗi ngày, mà bây giờ thì do hoàn cảnh, do điều kiện, tuổi tác và lại nữa nó có những quà trong các bạn muốn cho nên là tôi không có lên lớp được. Mà nếu như thanh niên trẻ mà muốn nghe những cái gì mà của tôi truyền là, thì các vị để ý mà nghe có 5 cái tập này. Và trước 5 cái tập này là có cái tập gọi là Như Nguyễn Thiền Sư Thiên Tập. Các vị nghe, đương nhiên là trong đó chỉ có tôi mới biết kiểu đó, tôi đúc kết ra bằng cái kiểu đó. Do vậy cho nên các vị nghe có khó, không nghe, thậm chí có người không đồng tình nữa, Nhưng mà tôi tính nhắc với các chúng là biết cái mẹ như của bản thân hết. Từng bài, mỗi một bài dạy tôi là đối tượng tham thiền đều có bản thân bằng cái chất liệu kinh nghiệm, chứ không có tự ý mình biết ra. Cho nên tôi mong rằng là các vị thanh niên trẻ, thay vì để mời tôi dạy học các bạn, bây giờ cứ ở nhà, ngoài cái giờ đi học trường, ở nhà nên nghe thêm, nó giúp cho các vị nhiều lắm đó. Nhưng mà tôi cũng xin chắc là cái tư tưởng của tôi là tư tưởng có dạng lọc. Nếu tăng đi trẻ nào mà chưa có được cái sự hướng dẫn để ngàn lòng về kinh điển á, là các vị khó nghe đó, phải các vị không chấp nhận được những cái điều mà tôi đã nói. Nhưng mà tôi xin nhắc lại là những điều tôi đã nói là điều có cân nhắc kỹ rồi. Cho nên là nếu các vị dùng cái tư tưởng, cái nhận thức khách quan để mà nghe thì các vị được lợi lớn trên con đường học tu trong đạo Phật. Cho nên thành Phật và nói những điều mà tôi muốn nhắc, tôi muốn truyền lại cái khúc dường cho tăng ni trẻ, cho Phật tử gần xa nhiều lắm. Còn rất là nhiều cái tôi muốn cúng dường, muốn dâng hiến cho tâm linh trẻ, cho Phật tử gần xa. Nhưng mà như người xưa đã nói, lực bất tòng tâm, cái sức của mình nó hữu hạn, thân mình nó hạn lại là thân già, mà mình không có quay cách, không có người hỗ trợ để mình mạnh mẽ, cho nên cái tâm thì giàu khó, nhưng mà môi trường hoàn cảnh điều kiện khó lắm. Chứ báo cáo với các vị là cuộc sống hôm nay trong đầu của tôi bây giờ rồi, nó phát triển sau cái quá trình này giới học, định học, tuệ học, giải thoát, giải thoát, thiên kiến đó mà. Cho nên là bây giờ là trong đầu tôi có những cái mà tôi rất là tin tưởng và vui mừng. Rồi tôi cũng mong ra cho hàng tân đi trẻ cũng được là theo cái tiến trình phát triển đó. Mình tu giới là phải có định, mà tu định mình lúc thì nhất định là nó có trí tuệ, mà có trí tuệ rồi thì có giải thoát chi kiến, tức là Phật pháp đấy, không còn bị những cái tà kiến, cái sai lầm của cuộc đời thì là do vậy mà tất cả những cái nguyên nhân nào là nó gây được sự đau khổ được giải thoát hết, và biết rõ cái nguyên nhân nào để đem lại cho con người sự an vui cũng biết rõ hết. Cái đó gọi là giải thoát siêu kiến. Đó là cái nghĩa của cái chữ Bồ Đề, của cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng gọi là đạo vô thượng Bồ Đề. Và giải thoát tức là cái chữ Niết Bàn. Mà cái Niết Bàn đó là không có ở đâu xa hết. Cái Niết Bàn mà tôi tin chắc là không có kiếm ở đâu xa. Cứ nhìn vào cái hoạt động của mình trong hàng ngày, trong đời sống, và ai có Niết Bàn, ai cũng có Niết Bàn, nhìn biết hết. Đương nhiên là nói như vậy, nếu mà học cho kỹ thì phải hiểu được Niết Bàn có tình thần. Niết bàn hữu di, niết bàn vô di, niết bàn vô trụ xứ, niết bàn có nhiều thành phần niết bàn. Nhưng mà nếu mà chúng ta tu giới đúng, định đúng, tuệ đúng, là giải thoát chi kiến đúng, là chúng ta có niết bàn. Nếu chúng ta niết bàn vô tưởng Mô tả thứ ba thì là nhan hàm với cái địa vị của chư Phật trong mười phương. Còn như chúng ta trên mức độ tu tập thì chúng ta có những bàn tầng thành gọi là hữu duy nghi, những bàn tầng thành, những bàn 40%, 50%, 70%. Nhưng mà dứt khoát là nếu mà chúng ta tu là chúng ta có những bàn tầng thành. Hàng ngũ tăng ni xuất gia đã vậy, Phật tử tại gia cũng như vậy, cũng có những bàn tầng thành sao do sự tu tập của mình. Cho nên tôi nhắc lại lần nữa là chúng ta đừng quên học Phật để dạy họ, học Phật để dạy Phật. Cái đó là coi như là một cái đối tượng để mà mình tập trung, mình chú ý, mình tu tập về mình đó. Rồi bây giờ tôi nói thêm cái ý thứ hai. Cái gì hỏi tôi cái lần đó là học Phật để giác ngộ vậy, để giác ngộ là ngộ cái gì, sao gọi là giác ngộ? Những cái từ đơn giản như thế mà có khi tôi hỏi nhiều gì không định nghĩa rõ ràng được hết này. Không định nghĩa rõ ràng được, gọi là học Phật để giác ngộ vậy thì giác ngộ là giác ngộ là thế nào, giác ngộ cái gì, vô vào đâu để gọi là giác ngộ? Còn như những đứa rất này gọi là đối tượng tu thiền, tham thiền một, tham thiền hai, tham thiền ba, cho tới trong một tập thiền là có 30 cái đề tài đối tượng tham thiền. Sao gọi đó là đối tượng tham thiền? Và có sự thật nó có bằng vậy không? Cho nên cái đó là cái mà tôi cũng muốn nhắc nhở các bạn trẻ. Chúng ta tu tập là muốn tu thiền là phải có đối tượng các bạn. Chứ còn ai đó dạy thiền mà ngồi một lần 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng thì để hỏi chứ tu thiền các chị ngồi được bao nhiêu giờ, bao nhiêu tiếng hồ đó, cái đó đừng nói cái đó. Tu thiền không có đặt vấn đề ngồi được bao nhiêu tiếng. Có những cái trường thái người ta cho rằng là ngồi mà dưới một tiếng đồng hồ người ta không thâu, ta không coi trọng môn. Rồi có cái chỗ mà để tôi muốn nổi danh hơn, người ta nói là ai ngồi dưới 2 tiếng ta cũng không coi trọng môn, không thâu. Người nào muốn vô trong cái thiền viện đó, thiền đường đó là phải ngồi cho được là trên 2 tiếng, cho nó tu sai lúc đó. Có thiền cũng có thể nói là ta dự ý để ta quảng cáo cái trường cái thiền viện của ta hoặc là cái trường thiền của ta, chứ cái đó không biết tu thiền rồi. Cái người mà dạy lấy cái tiêu chuẩn ngồi lâu mà để lập ra cái thiền trường thiền viện và để mà cho ta nhập môn phải có điều kiện phải ngồi trên 2 tiếng, cái đó là không thiền đâu. Không thiết lòng tu thiền. Cái mà tôi mong nhắc nhở thành niên ngay từ giờ tất cả chúng ta đều là phải là tu thiền hết à. Mà tập tu thiền hết à. Mà tu thiền là cái mục đích là chúng ta hướng cái gì? Hướng đến giác ngộ và giải thoát. Tu thiền hướng đến cái đó, lấy cái đó là cái mục tiêu để chúng ta đạt tới hai cái mục tiêu đó, giác ngộ và chứ không cầu cái gì khác. Phải đạt được đúng mục tiêu giác ngộ để nhưng mà bây giờ nói cái giác ngộ thì các vị hỏi tôi cái giác ngộ là giác sao? Phật tử hỏi tôi cái giác ngộ là giác sao? Giác ngộ tức là khi Phật, khi Phật của chúng ta mà chúng ta tôn trọng gọi là Đức Phật, mình thêm chữ đức vô có nghĩa là bỏ lòng tôn kính, gọi là đức Phật. Cái kỳ thật là cái bậc mà giác đã giác ngộ đó là chữ Phật. Cái người được giác ngộ tận tận cùng chân lý vũ trụ, ta gọi đó là giác giả. Chữ giả là người, giác giả là người giác ngộ. Chỉ giác giả sẽ không giống như là học giả, diễn giả, kiến giả. Chỉ giả có nghĩa là người là. Cái việc Đức Phật là giác giả là người. Mà giác ngộ rất là người tỉnh mất. Nên là từ giác cái này là chúng ta biết. Tôi biết là các vị có nghe chưa? Chứ cái đề là tôi phổ biến mấy mười năm, tôi phổ biến mấy mười năm rồi mà tôi nghe thì không biết bao nhiêu lần. Tôi nhắc là tôi nghe những cái gì mà giới thiệu về cái tính giác giả, người giác ngộ, người tỉnh thức, đó là cái từ đó là của thiền sư Nhất Thành. Thiền sư Nhất Thành giới thiệu ở trong cái bộ sách Đường Xưa Mê Tăng, cái định nghĩa đó rất là tốt. Tôi là cái người là đề xuất đọc và phổ biến ở đất nước Việt Nam này đầu tiên, để nhắc nhở cho mọi người, mọi Phật tử học tập những cái ngôn từ, những cái lời, cái lối diễn đạt rất là gọn gẽ đó. Cho nên cái chữ giác giả là ở trong cái luật sư cái tánh này gọi là người tỉnh thức. Tỉnh thức là nhận được cái chân lý, những cái điều nào là chân, những cái điều nào là tà, những cái điều nào là nên làm, những điều nào là không nên làm, những điều nào gọi là thiện, những điều gì gọi là ác. Thì cái người mà biết được như vậy nó gọi là người tỉnh thức, là giác giả, là Phật. Cho nên là chúng ta học Phật đó là phải chú trọng là một là giác ngộ, hai là giải thoát, là vậy. Nhưng mà nói nhiều lắm. Và tôi giới thiệu cho chuyên niên đó, các vị học nhiều vậy đó, nhưng mà nhiều khi rồi yêu cầu các vị chỉ một cái gọi cái cách thức giác ngộ bằng kiểu nào thì giác ngộ cách sao, hay nhiều khi hỏi đầy đủ rõ chứ có người chưa rõ được, có thể ít người rõ được, mà có người chưa rõ được. Cho nên giác ngộ nó dễ lắm, dễ lắm. Tôi mong rằng là cái lần này tôi nói, tôi giới thiệu rồi các vị sẽ vừa vào đó mà tìm cái cơ sở giác ngộ cho mình trên bước đường học đạo hành đạo để tiến đạt. Thế thì Đức Phật giác ngộ là giác cái gì? Và Đức Phật bảo chúng ta nên học Phật để giác ngộ là giác cái gì? Này nha, tôi nói ví dụ này, đây là điều kiện để tôi mình giác ngộ nè. Giả đãi vị lạc, thường hành tinh tấn, phá phiền não ác, tồi phục tứ ma, xuất ấm giới ngục. Đó là bao nhiêu từng cái đối tượng thiền ở trong đó. Ví dụ như giả đãi vị lạc là một cái đối tượng thiền. Thường hành tinh tấn và hai cái đối tượng, hai cái đề mục để chúng ta tu thiền. Phá phiền não ác là ba cái đề mục cho chúng ta tu thiền. Tồi phục tứ ma, bốn năm sáu cái đề mục để cho chúng ta làm thiền trong cái chữ tồi phục tứ ma. Phá ấm giới ngục cũng là một lô trong đó nhiều ba bốn năm thứ đối tượng để chúng ta tham thiền. Thế thì hỏi chúng ta ở đâu? Câu này có số chữ D là được xưa khác anh đáp rằng đó là kinh Bát Đại Như Lai. Vấn đề là có người biết rồi nhưng mà vẫn dùng ra để làm cái đối tượng tham thiền thì có hay không? Có tham thiền hay không? Đó là vấn đề tôi muốn nhắc nhở trong đây đó. Cái việc này tôi có hỏi rồi đó. Tôi có việc gì tôi rất là lo lắng. Đối tượng tham thiền chắc gì thì có trong cái cuộc sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Vậy mà có khi hỏi các vị tu cái gì, các vị nói tu thiền khó lắm, tu thiền rồi có thể lạc thiền, cho nên là chúng tôi chỉ tu tịnh độ thôi, bởi vì tu tịnh độ là dễ, chứ tu thiền 10 người thì có thể là sai lạc hết chín. Còn tu tịnh độ thì 10 người thì anh chắc là 10. Cái đó là thiền sư nói vậy, giảng sư nói vậy. Tức là việc mê mộng chứ không có cái học mặt thiền. Cho nên sau này có rất là nghe công đức, nhưng mà rất là các vị phải lấy cái trí của các vị mà tư duy nhận thức rồi mới nghe. Chứ còn không, tôi sẽ thưa rằng là Phật giáo Việt Nam của chúng ta cách Phật mấy ngàn năm rồi, những cái tư tưởng ngoại la của tài giá của ngoại đạo của những cái người thiền sư hoặc là danh nghĩa là thiền sư hoặc là kinh sư mà lợi dụng trời để kinh doanh, mà ngày nay người ta gọi là những người hành nghề tôn giáo, cái đó nhiều, cái đó có nhiều. Vì vậy mà nếu mà chúng ta muốn đi theo con đường của đức Phật thiền á, thì chúng ta hãy tìm những cái bậc minh sư người ta hướng dẫn thiền, rồi mình cũng phải là phát tâm thiền, đi theo con đường của đức Phật thiền thì mới được. Mà đi cô con đường đức Phật thiền thì dễ lắm, tu dễ lắm, không có khó, không có nghi lễ gì rườm rà, không có địa vị cao cả, không có phân biệt giàu nghèo sang hèn, ai tu cũng được nên là. Còn nếu mà chúng ta mà hình thức hả, nghi lễ rườm rà, ví dụ tôi nói hả là coi chừng chúng ta là mục tiêu rồi, không cần rườm rà. Bây giờ tôi nói lại cái tôi đề nghị là chúng ta nắm cái đối tượng thiền để mà gọi là giác ngộ đó. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ là giải đãi là thị lạc, giải đãi là thị lạc. Cho nên những người tu hành, tất cả những người tu hành đều phải có cái sức tinh tâm, chứ đừng nên chạy. Thế giải đãi là thị lạc. Mà tinh tấn á, tinh tấn là tinh tấn cái gì? Tinh tấn này có nghĩa là chúng ta phải giữ gìn cho chúng ta có cái chánh niệm, có cái chánh niệm. Rồi hỏi những cái chánh niệm là sao?
Và Ai mà ngồi đó mà tự nhiên
khổ bệnh. Nhà tôi có gì tôi cũng tỉnh, tôi cũng thiệt sự sao, tôi cũng mạnh ra tất cả là do cái khổ bệnh. Ba cũng là tôi không có hòa động, nó cũng có người sắp được không chịu. Họ bảo là biết điều bất tâm thì họ sao? Lấy cái gì mà do, lấy cái gì mà tỉnh, lấy cái gì mà khổ khó, thì cái gì được. Mà muốn có vấn đề là bạn nhiếp tiền họ sẽ tỏa ra đi. Cái đó là họ đã bị đánh giá. Chứ là cái gì mà còn sống của cơ khi dẫu là người ta được sống nát việc giác thì sư sư kia đó là tùy vô đề, tùy vô sanh. Nhưng là cô năng vô sanh quá khổ cơ quan học nhân đất cầu và phi công tạo phản. Ai là người được ước mơ vô chuyện? Ai là người hàng mong đạt đến vô sanh? Nếu thật có cái vô điện vô sanh thì vô sanh thì hỏi cái người, hỏi cái người robot, cái người cổ hỏi một cái chuyện nhà không thành thật, hỏi chuyện thật đó là cái người robot hay cái người khổng lồ, cái người cơ quan và cái người quá độ cơ quan học sinh những cơ quan tức là cái người khổng lồ và chúng ta làm dây là chúng ta cứ bị là chúng bị là ta gì đó há cái gì như nước. À, muốn nói muốn nói đấy cái người để mà muốn nói nước đó, là do ta điều khiển á, coi nó có lạnh nó có lội nó có hoạt động gì đó, nhưng mà người đó không bao giờ thành cái ông gì được, bởi vì đó là người gỗ. Chúng ta cần tin ai là một đề mà cái nước sinh nước là không có gì hết, nhưng mà anh em hành nước thì có sắc quả là có sắc như thế này, như thế có sắc như thế này. Tôi nói ví dụ như là cái gì qua ha, cái gì qua cái con viên gì qua các vị luôn chỉ qua mà nào hát các vị thấy mười chữ một, mười chữ một kẹo để các vị nghe một chút nữa thì thấy nó lên mười chữ một kẹo nữa, mười chữ nữa để các vị đi nhầm qua cả các vị này thì thấy đó nó phải là một tập chữ một mà nó cả một triệu chữ một là mà người đời sẽ gọi là mẹ. Thậm chí từ đó có những cái qua mà mình cho là có cái lúc mà họ ra hôm nay, hôm nay thì năm ba ngày nhớ về bà có một cái lúc là mê quý nhất của bà đã tới được nhà một nhớ hôm nay là gì, người ta hôm nay người ta cho là thứ là thứ quý nhất, thứ mà của họ lại đang nâng cái giá trị tự nâng cái giá trị nâng lên, cho nên người ta đã mua một cái thiết la về là bốn triệu nhẹ ở bốn triệu năm năm triệu chuyển được không được như thế thì là các bạn nhé cần phải qua và đánh giá mình đánh giá cái giá trị của từng thứ qua và mình cho là thấy cái đó là cái điểm sai. Còn nhất định bất tân nghĩa là hết thời. Cái ngày còn mà thứ một là có cái còn mà thứ một điểm. Mà các vị nhìn nó ra lẽ từ qua đạo các vị cũng cho rằng qua đạo cũng có thể điều đó là chân lý. Thật sự thì mục tiêu đi qua đạo cũng có thể. Nhưng mà những người bình thường thì ta cho là không qua đạo trước sẽ đưa cái giá trị lên. Còn ở đây đối với cái cao của chúng ta Nếu các bạn chúng ta nhìn trong cái điều qua một điều thứ qua đó thì cái đó đi như thế này, không có biết cái đạo hơn cái đó. Cái đó là những điều thứ là cái điều là cái đó là một sự để rồi nhốt nhốt cái nhà tức cái điều tức cái tức cái tức cái là nhốt tất cả là mấy cái không có nhốt được, không có làm cho nó nó khó phục lại được. Do vậy cho nên là tôi biết là cái pháp là họ sẽ thuyết định nhìn pháp quan như này, nghĩa là giải pháp nó như thế nào để như thế này. Đây là điều vượt qua này. Ở đây mình nói là quan này là quan hướng sáng, đây mình nói là quan hướng là hướng, mà đây là quan hướng và đây là quan hướng nhạc. Dùng chẳng biết được. Đã là quá hương thì quá hương, quá học thì quá học, sao lại học mà quá học? Rồi đây là cũng quá học mà quá học, sao thì có là học là hương. Do vậy cho nên là cái con mắt của những người và cái hành nhất để bước ra là tất cả là sao cả để sao? Cũng có đánh giá được quả là quý hơn quả là quả nào là vẻ hơn quả. Cái đó là nhất định nhưng sự vật thấy tất cả mà giống như con sáng như thế đây là cái gì nhận tất cả còn nhìn thấy tất cả nghe tất cả mà không có nghe cái nào cả như cái nào như thế cái nào là sự nào đã người nghe tất cả mà giống như tôi nghe gì đó mà không biết mà nghe tất cả nói tất cả mà giống như tôi không có ngữ không có làm gì với cái này vậy mà tôi tất cả tôi biết tất cả mà giống như không biết cái này giống như tôi biết gì đó mà tôi không biết tất cả đức Phật của chúng ta là biết tất cả. Cái tất cả cái sự thật của nó là cho nên cái bảo chúng ta và đến cả sự tối thân thì cũng là sự tất cả cho nên là cái bảo chúng ta có được một là biết cái gì có cái ý nghĩa tất cả và là biết cái gì thì vậy nên không có sợ không có đề nghề để làm cái bảo hai là đầu là dối thì nó tương đương cái mặt không còn cho vậy mà ở cái mặt sợ gì đó là ai đó mặt khổ là đó không có và là lo là gì mà biết chút nào vô thường biết cái nguyên nhân nào là do người nào họ cái nguyên nhân nào là cái nước mặt họ họ là có người họ họ biết đó để mình bị rõ hết từ người đó và chỉ luôn cái cách mà cái việc cái nguyên nhân của nó là cái thứ nhất là sức tâm khổ đạo vô sản do vậy cái phẩm đức bổ sư chúng ta họ tứ điều đó mà do vậy cái đức phẩm đức chúng ta đề ra giải pháp là vì đề con vì đề tâm vì đề thể ra vì đề con vì đề tâm vì đề thể vì đề lực vì đề tác vì đề nhân vì đề duyên quả thì chúng ta thì một bộ quả thứ nhất mà không nói đây là quả hay là quả đi một tên hay là quả là tất cả đây không cần tiêu trong tất cả tên mà người ta làm họ không cần chỉ biết nó là quả không cần có tên là cũng không cần đó là những gì nó thấy tất cả là giới thiệu cho biết tất cả là giới thiệu cho biết gì cho nên nhìn nhận nó bỏ học như thế tôi thì thế lắm gì thế hãy chắc gì thế lực lượng của người ta công nhận thế nhờ thế nào thế nhìn thế quả như thế nói gì thế là nhưng mà các vị cho rằng cái quả là dưới cái này thì là mua để có tiền cái này có thể bỏ bảy họ ở chỗ tu. À, bây giờ tôi mua một cục thịt cũng ngon rồi. cái đó gọi là xu hướng chân như. Ước mơ mong cầu để đạt đến niết bàn. Mà tôi xin nhắc đi cái chưa niệm đi trẻ. Ai mà có cái quan niệm mà mình tu hành rồi mình để mình chết rồi mình mới giác sanh là mình bị lừa đảo, mình bị ai đó gạt. Đức Phật cha chúng ta là con người. Đức Phật dạy những cái gì cho con người nghe được, hiểu được, biết được và hành được để mà giải tỏa những cái nguyên nhân khổ và cái quả khổ mà con người đang phải gánh chịu. Thế thì là cái phương pháp dù là tu thiền hay là tu tịnh độ hay là tu về Di Thức Tông, tu về Bát Nhã Tông, vân vân, con người ở hiện thế này phải có sự an lạc, sự hạnh phúc, phải giải trừ được cái nguyên nhân khổ và gột rửa sạch cái quả khổ của kiếp con người ở trên cõi này. Chứ mà trên con người trên cõi này mà gọi là tu hành mà không có được cái gì hết, được chờ chết. Chật chất mà để mà hưởng cái quả được làm chẳng sanh ấy, thì tôi hỏi các vị trên các vị lấy cái gì bảo chứng rằng là chết rồi là được đi qua bên kia. Phía phía Phật Đại Lạc nó hướng ta, cái đó thì sao là ghi hướng đến ta. Bà Hoàng Phật Giác Phạm mới đi bên Bia Ma về nói chuyện cho tôi biết rằng là cái nước Bia Ma nó rất là sừng mộ rồi mà không thể có pháp môn tịnh độ kiểu như tịnh độ của ta, và bên đó cũng không hề có cái pháp môn còn gọi là mặt con của mình đâu. Mà trong năm cái tập thơ này tôi chưa hề đi qua cái nước miền này, mà tôi vẫn là khuyến cáo là không nên tu cái pháp môn mặt con. Và cũng tu cái pháp môn tịnh độ là phải có thầy hướng dẫn, thầy hướng dẫn có con tịnh độ mà đúng á thì ngay cái lúc tu tịnh độ tức là tu thiền, mà thầy hướng dẫn tu thiền mà tu đúng á thì ngay cái lúc tu thiền đó lại là có tịnh độ nó nằm ở trong đó, nó giống như là cái tên thì khác nhau chứ là cái phần nó giống như là một thiền trong tịnh, tịnh ở trong thiền, danh từ khác nhau nhưng mà là cái thành tựu á đem lại cho cái an lạc hạnh phúc cho con người tu tập về lĩnh vực này á không khác gì cả. Cho nên cái ông tổ bà tôi không cần nhớ, ông tổ đó tôi nhớ là đời nhà Minh. Ông tổ đó ông tham lam, ông muốn kêu gọi người ta tu tịnh độ để làm đệ tử ông, để mà giúp những người nào đi tu thiền hù dọa những người tu thiền để kéo về cái môn tịnh độ của mình. Cho nên ông đưa ra mấy câu là hữu thiền mà vô tịnh độ, thập nhân cửu phô độ. Nghĩa là cái người nào mà tu thiền mà không có tịnh độ đó thì 10 người là xa lạ hết chín. Cho nên người ta truyền miệng rằng là tu thiền là lạc thiền rồi điên rồi đó, không có đâu, ta hù quá, tụi cái vợ người ta lôi kéo quá, ta lôi kéo đệ tử đó. Chứ tu thiền mà lúc đó là thiền là một cái ca chót đời, một cái ca tu thiền có điên đâu, điên sao mà Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác được. Cho nên cái câu con khổ đó, cái đó giờ mổ nghe cái nát kéo xuống rồi kia ông khổ nó ra thì đời giờ dễ lắm, Nhưng mà tôi sẵn là kéo xuống tim là đại để tôi nói vậy. Rồi bây giờ tâm đi trẻ ai cũng có cái đó, cái hút đó. Ông tổ nó hù quá. Ông nói nếu mà tu thiệt mà không tu thiệt đó là 10 người xa lạ hết chứ. Không có đâu, ông không biết tu đó. Rồi là hữu thiền hữu tịnh độ du như tới giác ngộ. Ông nó có tu thiền mà có tu tịnh độ thì khi con cọp có mà nó sẽ thực sự thì cái đó cái câu đó là có thể đạt được. Còn câu hữu thiền mình mà vô tịnh độ thì chủ thối lộ cái câu đó không được. Cho nên là tôi ước gì là có thời gian tôi là nhắc nhở các vị chúng ta nên tu thiền. Thiền gì đó cách gì thì tốt rồi. Tôi nói là sao thế gian vô thường quốc độ như thế cái đầu này nó không phải là đầu này để thiền ha ha. Cái người con sơ nhiên quá thiếu để thấy được được nhận thức cho rõ là thế gian này là vô thường, mỗi nước này là mong manh tạm bỡ để rồi mình đừng có mê nghĩa trang nghĩa địa, mình đừng có mua đất mua đai, mình đừng có tạo dựng sự nghiệp, mình đừng có tham lam dục vọng, mình chạy đông chạy tây chạy nam chạy bắc qua con nước ngoài nước để mình tạo sự nghiệp là tại vì Phật dạy là thế gian vô thường mỗi nước tạm bỡ. Phật có là Nhật động đất, Myanmar động đất, Indonesia động đất, Ấn Độ động đất, và Việt Nam mình cũng có lưu chuyển rồi. Do vậy mà vô dạy cái câu thế gian vô thường quốc độ vô thứ để thấy rằng là tất cả cái gì thuộc về hiện tượng sự vật và trong đó là thuộc về thế gian vô thường quốc độ vô thứ là nói về khoáng vật, nói về quả địa cầu, nói về quả đất. Mà nó còn mong manh, nó còn tạm bỡ, nó còn sụp đổ như vậy. Do vậy mà mình đừng đàn tham nha. Mình đừng lưu luyến, mình đừng đeo lạnh, mình đừng gì nó mà giết hại nha. Để mình biến đi. Thế thì cái câu nó chẳng phải là cái đối tượng, cái đề tài để tu thiện đó ha. Đọc tiếp. Tới đại khổ tâm, ngũ lớp vô ngã. Sinh diệt biến dị hư nguyện vô chủ. Những cái câu đó không phải là câu thiền được sao? Không phải là đối tượng thiền sao? Hai cái câu đó, bốn cái đó hợp lại cái thành đã nói về nhân sinh. Cái câu thế gian vô thường quốc độ như thế nói về vũ trụ. Thế gian vô thường quốc độ như thế nói về vũ trụ. Tới đại của con của ông vô cả là nói về nhân sinh. Thế thì mình nhìn thấy là tứ đại này, tứ đại cái là nếu mình học kỹ là thất đại, cái thân này nó hợp tác mở thất đại mới đủ. Cái tứ đại thì nói đơn giản đó, thất đại là gì? Thủy quả không không kiến thức mới đủ đầy đủ hơn. Tất cả bổ sung bổ âm vô cả nói như vậy để mình thấy mình tham thiền, mình tư duy, mình quán chiếu, mình soi rõ, mình thấy là cái thân tất cả này hoàn toàn không thật, nó vô ngã, nó không có tự tại. Do vậy mà nó không có thường mền vững vàng, không có tự tại, nó đau khổ biết bao nhiêu trong cuộc sống. Do vậy mà con người nó có 11 cái món khổ. 11 món khổ là bữa hổm tôi đã giảng ra rồi đó. Tôi cúng dường ở trong cái phần 3 đó. Con người tuy là khổ rất nhiều nhưng mà có 11 món nó kết lại. Đó là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tâm khổ khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm chứ thành khổ là cái thân này. Vậy thì cái bài kinh như vậy chẳng phải là đối tượng thiền để cho chúng ta tu tập, để cho chúng ta gột rửa, chúng ta loại bỏ những cái tham lam, cái dục vọng của chúng ta. Thì còn đòi cái gì nữa? Cho nên thật sự mà nói đó, tôi mong rằng là anh em trẻ học đi, học đi rồi các vị phó thủ tướng đó có ai mà ngắm mà không cần các vị giàu đâu, không cần sự nghiệp lớn đâu, không cần cất nhà hàng, xây cất nhà hàng để bán cái này cái kia cái nọ gì cực khổ rồi cũng vậy không được. Tôi bởi vì nó nhiều quá mà mặt sức lực của mình có hạn, thời giờ có hạn ha, nó đại khổ không ngủ ấm luôn đã sanh diệt biến dị hư hủy vô chủ tâm thể ác nguyên, tâm của mình là cái nguồn ác đó chứ. Mình ngồi thiền đi, mình tham thiền đi, hành thiền đi, thiền nó có đi hành thiền, tỏa thiền, hỏa thiền được hết, hành trụ tỏa hỏa để thiền được hết. Thiền có nghĩa là tư duy tu, là lấy cái trí tuệ mà tư duy mà quán chiếu mà soi rọi mà nhận thức. Thì thân tứ đại là nguyên nhân của các điều khổ, và cuối cùng nó không có gì. Thân ngũ ấm này là vô ngã, vô ngã nghĩa là nó không có chủ thể, nó không có bệnh tật, nó mục, nó mở, nó rượu rã. Cho nên con người của mình coi ngồi vậy đi chứ mà nó đau chết có mấy hồi đâu. Còn như cái tuổi của tôi vậy mà nội trong 12 ngày là 2 người chết kế bên tôi, tuổi 84. Một ông là phía vô thầy chùa, một bà cũng 84 là má vô thầy chùa, còn tôi là thầy chùa cũng 84 mà chưa chết. Thế thì là tôi có tin tưởng thì tôi là bệnh chắc gì đâu. Cho nên tôi có là thầy thơ, người đã chết rồi đây ta cũng chết, khác đâu chỉ có trước hay sau. Khác gì đâu chỉ có trước hay sau. Lão tử sanh là chứng bệnh bình thường, dầu vua chúa thế dân như nhau không hơn không kém. Ít kẻ biết đời là trường nguyễn mộng, như cuộc đời như canh bạc đêm thâu, dẫu thắng thua chung số phận sẽ tàn đời, chỉ có đất mới dinh danh cho người thiên bổ. Chỉ có đất là ngày nào chết rồi đốt rồi vô bỏ như đất thì mình mới được gọi là người thiên cổ thôi. Cho nên đâu có bản chất gì đâu. Ở trong này những cái tập thơ đó, tôi mong rằng là các vị kiên nhẫn rồi coi vừa có chơi mà sự thật là nếu mà các vị vận dụng cái tư duy á thì các vị sẽ thấy rất rõ. Thế thì là nhiều quá, không biết đổ cách nào mà cho hết, và đổ đến đâu để đổ cho ai lấy cái chân không thân cái đầu tôi cho cái dưỡng lúc như tôi mà. Rồi bây giờ tôi nói hết rồi, nhưng mà cái cũ nói chưa hết kia mà gỡ ra về rồi nói chưa hết rồi, nó đã là gần hết hơn rồi. Như vậy là 8 giờ tới 9 giờ, tới 9 giờ 15 rồi. Như vậy là tiếng 15 phút. Mà theo kinh nghiệm là ngồi 1 tiếng rưỡi là mệt dữ lắm. Thôi bây giờ đừng chơi đi. Giờ xin hứa là các vị bằng lòng không bằng lòng gì, giờ chỉ bà mời tôi là mùng mấy tháng 7 có không? Mời mà nữa không? Mời là... Đấy, có ngày giờ rồi đó, mùng mấy tháng 7, mùng 2, mùng 3 gì đó là sẽ nói nữa. Nhưng mà tôi báo cho đại chúng là tôi đổ nghĩa là y như là thác, y như là thác và mình là ngủ á, chưa bao giờ hết. Tôi nói thẳng cái gì vậy, đổ ngày đổ đêm đổ không bao giờ, chỉ có cái là có người nghe bằng lòng, có người nghe không bao giờ. Người bằng lòng là người hiểu, còn người không bằng lòng là tại vì người ta chưa hiểu. Do vậy cho nên có việc nghe cũng phát ghét. Nhưng mà cái ghét đó đối thủ với gì làm lạ. Phật Thích Ca chưa cũng bị nhiều người ghét cái đầu ấy. Ai cũng quan minh Phật Thích Ca. Nếu Phật Thích Ca là ai cũng quan minh cái đời này, nó có các cái tôn giáo khác ở bên Ấn Độ. Sự thật bây giờ bên Ấn Độ để các tôn giáo khác lại thành nằm nhiều hơn là do đó biết rằng là chầu Đức Phật Thích Ca là vô thượng chánh đẳng chánh giác mà chẳng có người không quan minh. Thì như tôi đây mà người ta có mắng nhất lầm thầm gì nữa cũng là một chuyện bình thường. Cho nên bây giờ chị bà mời nữa là các bà tới sẽ tiếp tục. Còn tâm như thế mà người nào mà thấy bực bội là bữa đó ở ngoài không sao. Còn bây giờ thì cứ nghĩ ha, giờ nghĩ. Nhưng mà còn như bạn hay dữ lắm, nghĩ khổ đó. Thôi cứ nghĩ, hồi đó trong thành
Phật tử thường ăn là 5 bộ ăn như thế nào.